Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay Chúa Nhật mùng 9 tháng 8, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về hoạt động của các hội hiệp sĩ trong giáo hội. Và chương trình sẽ kết thúc với Mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, tuần này nói về các khinh cầu Đức Mẹ khác. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Anh trình bày.
Philadelphia, Hội hiệp sĩ Colombo gia tăng lạc quyên trợ giúp các cộng đồng Kitô tại Trung Đông đang bị đe dọa tiêu diệt. Đây là một đề tài lớn trong đại hội cấp cao thường niên lần thứ 133 của Hội hiệp sĩ Colombo nhóm tại thành phố Philadelphia, Hoa Kỳ từ ngày mùng 4 đến mùng 6 tháng 8 vừa qua với sự tham dự của 2.500 đại biểu. Đề tài đã được ông Carl Anderson, thủ lãnh Hội hiệp sĩ Colombo, nhấn mạnh trong cuộc họp báo ngày 4 tháng 8 với hai vị tổng giám mục Công giáo Đông phương có kinh nghiệm trực tiếp về thảm trạng các tín hữu Kitô, đó là Đức cha Jean-Clément Zambach, tổng giám mục giáo phận Aleppo của các tín hữu Công giáo Menkit ở Syria, và Đức cha Basir Mati Wadda, tổng giám mục giáo phận Erbil của các tín hữu Công giáo Kandê ở Iraq. Ông Anderson trưng dẫn các con số cho thấy 80% các cuộc bách hại tôn giáo trên thế giới nhắm vào các tín hữu Kitô, và sự kiện cụ thể về tình trạng này là các cuộc bách hại tại Syria và Iraq. Ông nói tại Iraq khoảng 125.000 Kitô hữu đã bị trục xuất khỏi thành Mosul và vùng phụ cận, còn tại Syria có khoảng 700.000 Kitô hữu đã phải di tản. Phần lớn đây là những cuộc tản cư nội địa, nên họ không được coi là người tị nạn và ít được trợ giúp. Ông Anderson nói rằng, ngày nay chúng ta được thúc đẩy lên tiếng thay cho các anh chị em chúng ta ở Trung Đông. Đức Giáo Hoàng Francisco đã mô tả tình trạng sống của các tín hữu Kitô tị nạn là điều không thể chấp nhận được. Thảm trạng này đòi hỏi chúng ta phải cầu nguyện và giúp đỡ họ bằng những hoạt động cụ thể.
Đức Tổng giám mục Wadda đã trình bày về tình trạng tại Iraq, nơi nhiều Kitô hữu phải tị nạn. Ngài nói, anh chị em đã giúp chúng tôi ở lại, giúp những người đang phải sống trong các lều tạm trú, trong các trường học, nhà thương và nhà thờ. Tạ ơn Chúa, ngày nay chúng tôi có thể giúp đỡ các gia đình ấy. Đức cha cũng cảm ơn nhân dân Mỹ vì giúp đỡ những người bị bách hại và nói rằng, anh chị em cũng có trách nhiệm lên tiếng thay cho họ, không phải vì họ là Kitô hữu, nhưng vì họ bị bách hại. Và giúp đỡ họ chính là điều thuộc về bản tính của người Mỹ. Các hiệp sĩ Colombo dự kiến sẽ phát động một chiến dịch truyền hình toàn nước Mỹ để gây ý thức nơi dư luận về thảm trạng các Kitô hữu và các nhóm tôn giáo thiểu số khác ở Trung Đông.
Syria, ít nhất có 230 thường dân, trong đó có hơn 60 tín hữu Kitô đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc tại làng Al-Qariatayn thuộc tỉnh Homs bên Syria. Làng này đã bị lực lượng IS chiếm được trong những ngày qua. Theo Tổ chức Quan sát về Nhân quyền Syria có trụ sở tại London, trong số những người bị bắt cóc có 19 trẻ vị thành niên và 49 phụ nữ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho Đài Vatican hôm 7 tháng 8, Đức Thượng phụ Ignaz Yusif Ba Yunan, giáo chủ Công giáo Syriac, cho biết sau khi cha sở Jacques Murat thuộc Giáo hội Công giáo Syriac bị bắt cóc trước đây, còn lại khoảng 120 gia đình ở Al-Qariatayn, và nay đến lượt 230 thường dân ấy bị bắt cóc. Đức Thượng phụ Yunan gọi đây thực là một cuộc thanh lọc tôn giáo, và ngài tố giác các chính phủ chỉ nghĩ đến lợi lộc kinh tế và không nghĩ gì tới những người dân vô tội ấy. Đức Thượng phụ Yunan bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh cha Francisco vì ngài đã luôn nhớ đến các tín hữu Kitô Trung Đông trong kinh nguyện và làm hết cách để giúp đỡ họ. Rất tiếc là những kẻ mạnh vẫn chiếm ưu thế và các tổ chức quốc tế bênh vực các quyền con người và tự do tôn giáo không thấy đâu. Cách đây 2 tháng còn khoảng 300 gia đình ở Al-Qariatayn. nay họ bị bắt cóc. Đức Thượng Phụ đặt câu hỏi, làm sao cái gọi là nhà nước Hồi giáo đến được làng ấy, quân đội Syria ở đâu? Chính những người dân Hồi giáo Sunnit phò những kẻ khủng bố ấy và chỉ đợi lúc thuận tiện để tấn công các binh sĩ chính phủ. Trước chiến tranh tại làng Al-Qariatain, có 18.000 người Hồi giáo Sunnit và khoảng 2.000 tín hữu Công giáo Syriac và chính thống. Từ khi bắt đầu chiến tranh tại Syria hồi tháng 3 năm 2011 đến nay, đã có hơn 3.200.000 người Syri rời bỏ nước này và 7.600.000 người khác di tản nội địa.
Vatican, hôm qua mùng 8 tháng 8, Đức Thánh Cha Francisco đã bổ nhiệm giáo sư Fabrizio Soccorsi làm bác sĩ riêng của ngài, thay thế giáo sư bác sĩ Patrizio Polisca. Giáo sư Soccorsi, năm nay 73 tuổi, nguyên là bác sĩ trưởng phân bộ bệnh gan thuộc Bệnh viện Thánh Camillo ở Roma và là cố vấn sở y tế của quốc gia thành Vatican. Còn giáo sư Polisca, tuy không còn là bác sĩ riêng của Đức Thánh Cha Francisco, nhưng vẫn săn sóc sức khỏe cho Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16. Hồi cuối tháng 7 vừa qua, ông đã mãn nhiệm kỳ 5 năm làm giám đốc sở y tế Vatican.
Cơn, tổ chức bác ái Adveniat thuộc Hội đồng Giám mục Đức, cảnh giác chống lại sự đàn áp dân nghèo nhân dịp Thế vận Olympic sẽ tiến hành tại Rio de Janeiro bên Brazil, từ ngày mùng 5 đến 21 tháng 8 năm tới 2016. Tuyên bố trên đài phát thanh nhà thờ chính tòa giáo phận Cơn bên Đức hôm mùng 5 tháng 8 vừa qua, ông Clemens Papphausen, đặc trách về Brazil trong tổ chức Adveniat, nói rằng đa số dân nghèo ở Rio không được lợi ích nào từ Thế vận Olympic, giống như giải bóng đá thế giới tại thành phố này hồi năm 2014. Hồi đó, nhân dịp giải bóng đá thế giới, cảnh sát đã ồ ạt đàn áp những cuộc biểu tình phản đối của dân chúng, là những người cũng muốn được hưởng lợi ích do giải bóng đá đem lại. Theo ông Papphausen, người ta e ngại rằng do nạn bạo lực gia tăng với các cuộc chạm súng giữa cảnh sát Brazil và các băng đảng ma túy, chính quyền sẽ viện lý do an ninh để hạn chế các cuộc biểu tình và những vụ phản đối chính đáng. Giống như trong thời kỳ chuẩn bị giải bóng đá thế giới, người ta cũng sợ rằng chính quyền Brazil sẽ trục xuất dân nghèo ra khỏi gia cư của họ, tuy rằng không ở mức độ ồ ạt. Có những người không được bồi thường chính đáng hoặc không được đối xử công chính khi gia cư của họ bị trưng thu để chuẩn bị cho giải túc cầu thế giới. Khu đất để xây dựng làng Thế vận Olympic được chủ định biến thành nơi kiến thiết các căn hộ sang trọng sau Thế vận hội. Đây là điều bất công đối với đám dân nghèo bị trưng thu đất đai.
Jerusalem, các giám mục Công giáo tại Thánh địa đã đệ đơn kiện tổ chức do Thái cực hữu Le Hava và chủ tịch tổ chức này là Rabbi Benzi Gopstein. Trong một diễn đàn trước các học sinh Talmud, Rabbi Gopstein đã xúi giục đốt phá các thánh đường của Kitô giáo. Trong một thông cáo công bố hôm 7 tháng 8 vừa qua, các giám mục Công giáo tại Thánh địa tuyên bố rằng những lời kêu gọi căm thù như thế là điều không thể chấp nhận được và là một đe dọa đối với các thánh đường và cơ sở Kitô giáo tại đây. Cộng đồng Công giáo tại Thánh địa lo sợ và cảm thấy bị lâm nguy. Vì thế, các giám mục kêu gọi chính quyền Israel bảo vệ các tín hữu Kitô và các nơi thờ phượng của họ. Theo báo chí Israel, Rabbi Gopstein đã nại vào thế giá của học giả Do Thái Maimonides kêu gọi phá hủy các nơi thờ phượng như thế, và ông tuyên bố sẵn sàng ngồi tù trong 50 năm. Tổ chức Le Hava thường phát động các chiến dịch chống hôn nhân giữa phụ nữ Do Thái và người Ả Rập. Hồi tháng 7 vừa qua, tòa án khu vực Jerusalem đã phạt tù hai thành viên của tổ chức này về tội đốt phá ngôi trường song ngữ lớn nhất của Israel ở Jerusalem dạo tháng 11 năm ngoái.
Mặt khác, linh mục Jean-Michel Poffe, dòng Đa Minh Thụy Sĩ, nguyên giám đốc trường Kinh Thánh ở Jerusalem, đã ví trào lưu Do Thái cực đoan giống như nhóm Hồi giáo cực đoan IS, và nói rằng những hành vi cực đoan như thế là kết quả việc đọc các sách thánh và hiểu theo nghĩa đen. Trào lưu Do Thái cực đoan đang bành trướng mạnh, và đó là một sự lệch lạc về tôn giáo và chính trị như đang xảy ra trong cái gọi là nhà nước Hồi giáo IS. Cha Poffe nói thêm rằng, những người Do Thái ấy thực là cực đoan, vừa khi một câu kinh thánh nhắc đến tên một làng mà tổ phụ Giô-suê hay Abraham đã đi qua, họ liền coi làng ấy thuộc về họ. Vấn đề cơ bản ở đây là sự giải thích sách thánh. Đây là điều cũng có giá trị đối với Kitô giáo và Hồi giáo. Cần phải học cách đọc sách luật Torah của Do Thái, Kinh Thánh của Kitô giáo và Kinh Koran của người Hồi giáo trong bối cảnh của các sách thánh ấy. Trong Do Thái giáo không có một thẩm quyền đạo lý có thể đề nghị hoặc bó buộc phải đọc sách thánh theo nghĩa nào. Có những đại học lớn và các nhà trí thức lớn của Do Thái, nhưng những thành phần cực đoan bất kể các cơ sở hoặc nhân vật ấy. Cha Poffe cũng nhận định rằng, đứng trước sự phẫn nộ của dư luận quốc tế, Thủ tướng Netanyahu của Israel phải chống lại những hành động man rợ của các nhóm Do Thái cực đoan. Nhưng cha e ngại rằng, đó chỉ là những biện pháp hời hợt bên ngoài. Vấn đề lớn vẫn là sự bành trướng của các khu định cư Do Thái trên lãnh thổ của người Palestine, và chính phủ Israel dung thứ những hành động ấy, và nhìn nhận rằng bạo lực nảy sinh từ chính sách như thế.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi phút cầu nguyện tựa đề Cầu nguyện cho các y bác sĩ. Nguyễn Huy Mai trình bày.
Chẳng ai có thể trường sinh bất tử, cũng chẳng ai miễn nhiễm hoàn toàn với mọi thứ bệnh tật. Vì thế, ta cũng không thể tồn tại khi thiếu vắng đi những con người được gọi là lương y. Trong muôn vàn nghề nghiệp giữa trần gian, chăm sóc sức khỏe và giữ gìn mạng sống của con người vẫn là một công việc được xếp vào hàng cao quý nhất. Qua đôi tay đại tài của biết bao bác sĩ giải phẫu, biết bao căn bệnh thập tử nhất sinh được chữa lành. Còn gì hạnh phúc hơn với người làm nghề y khi được thấy các bệnh nhân dần hồi phục để sống vui sống khỏe cuộc sống của chính mình. Bệnh tật gây cho con người nhiều phiền toái, có khi đe dọa đến sự hiện hữu của chính họ. Thế nhưng qua đôi tay người thầy thuốc, chết hóa ra sống, đau đớn và khổ sở vì bệnh tật hành hạ, nhờ thầy thuốc bỗng biến thành an nhiên và khỏe mạnh. Người thầy thuốc như thể có chiếc đũa thần, chỉ cần chạm vào bệnh nhân là căn bệnh tan biến đi. Đôi khi chẳng thể chữa lành bệnh nhân vì bệnh nan y, những lời ủi an và vỗ về của thầy thuốc đã kịp chấn an sự hốt hoảng và sợ hãi của người bệnh. Chẳng có nghề nghiệp nào lạ kỳ như thế khi người bác sĩ mong muốn người tìm đến mình ngày một ít đi. Những nhân viên y tế là những người đã sống ơn gọi tạo hóa dành cho mình. Một ngày đẹp trời nào đấy, khi chứng kiến cảnh người thân yêu đau đớn vì bệnh tật hay lên cơn hấp hối vì sắp lìa đời, có người đã tự nhủ trong lòng phải tìm cách để cứu người thân hay người sắp chết. Họ dốc lòng quyết chí để trở nên những người bảo vệ mạng sống của người khác. Chẳng cho phép một sai lầm nào khi người làm nghề y thực hiện chức năng của riêng mình, vì mạng sống con người là vô giá. Những hiểu biết cơ bản về mọi sự vật đã phức tạp, nhưng cơ thể con người còn huyền nhiệm và bí ẩn hơn. Để có thể trở nên một bác sĩ hay một y tá, đòi hỏi họ phải mất nhiều năm trau dồi kiến thức nơi ghế nhà trường. Y nghiệp là một ơn gọi, vì chỉ có những tố chất thiên bẩm tự nhiên, người thầy thuốc mới có thể dấn thân và trụ vững với nghề. Chẳng ai có thể làm việc trong ngành y, nhưng lại chẳng chịu nổi mùi hôi tanh của máu. Chẳng thể khám chữa bệnh cho bệnh nhân, khi người thầy thuốc cứ sợ làm đau và tổn thương người bệnh. Đôi khi người bác sĩ cần mổ xẻ bệnh nhân, cần cho bệnh nhân dùng thuốc đắng mới giả tật, cần loại bỏ một khối u quái ác đang hành hạ bệnh nhân. Những cân nhắc và quyết định đó đòi hỏi người làm nghề y phải có một thần kinh thép và đầu óc tỉnh táo sáng suốt. Ai trong chúng ta chẳng ít nhất một lần biết ơn người thầy thuốc vì đã chữa lành cho chính mình cũng như người thân. Khoác lên mình tấm áo blue, niềm vui và sự hồi phục của bệnh nhân trở thành lẽ sống của đời người thầy thuốc. Đối tượng đụng chạm của thầy thuốc là bệnh nhân, tử thần là kẻ thù chẳng đội trời chung của người làm y tế. Dù cho máy móc y tế kỹ thuật có hiện đại cách mấy, cũng chẳng thể loại bỏ đi sự hiện diện của người thầy thuốc. Người bác sĩ là người hạnh phúc khi được đụng chạm đến nỗi đau của tha nhân. Chưa cần biết có thể chữa lành hay không, chắc chỉ thầy thuốc mới đồng cảm với nỗi đau của một người bệnh. Họ biết rõ căn bệnh làm người ốm vật vã và bất tiện như thế nào. Họ biết rõ những gì đang diễn ra trong cơ thể người bệnh để kịp thời can thiệp hầu chữa lành. Tự bản chất sắc trắng tinh khôi nơi đồng phục người thầy thuốc đã là một sự xoa dịu tâm lý với người bệnh. Màu trắng của áo thầy thuốc tượng trưng cho sự trắng trong tinh khiết và là biểu hiện của sự sống. Nếu đặt câu hỏi tại sao chọn ngành y, hầu hết người làm nghề đều trả lời để cứu người. Tự bản chất, chọn lựa nghề y đã là một hành động vị tha bác ái cho cuộc đời. Lạy Chúa, xin cho những người khoác lên mình chiếc áo blue trắng luôn ý thức được bản thân, ý thức được công việc họ đã làm, đang làm và sẽ làm. Xin cho họ ham thích được giúp đỡ mọi người, vì muốn được chia sẻ sự đau đớn của những bệnh nhân ung thư, sự vật vã của những bà mẹ khi sinh, hay cảm thông trước những mất mát của thân nhân người bệnh. Xin cho những nhân viên y tế bước vào nghề vì muốn tự chữa bệnh cho bản thân, gia đình và cho mọi người xung quanh. Xin cho họ biết yêu mến y nghiệp của mình, vì nó là một sự kết hợp của nghệ thuật, khoa học, xã hội với tình cảm, lương tâm và trách nhiệm. Xin cho bệnh nhân trở nên đối tượng quan tâm chăm sóc hàng đầu của y bác sĩ, để các y bác sĩ chẳng mang đến tư lợi hay bất cứ điều gì khác, nhưng chỉ nỗ lực cứu sống và chữa lành các bệnh nhân.
Để tiếp tục chương trình, Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị một giải đáp thắc mắc.
Phần giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng nói về hoạt động của các hội hiệp sĩ trong giáo hội. Thưa cha, con thấy những giáo dân mặc đồng phục và đội mũ để làm dàn chào các quan khách vào những dịp lễ lớn trong giáo xứ và giáo phận. Con nghe nói họ là những hiệp sĩ Columbus. Lịch sử của hội hiệp sĩ Columbus bắt đầu như thế nào?
Hội hiệp sĩ Columbus do cha Michael McGee thành lập vào năm 1882. Lúc đó cha mới 29 tuổi và là linh mục phụ tá tại giáo xứ St. Mary ở New Haven, bang Connecticut, Hoa Kỳ. Cha chọn danh xưng này để nhấn mạnh đến cuộc khám phá Mỹ Châu của ông Christopher Columbus vào năm 1492, cũng như việc rao giảng tin mừng tại đó qua đời sống phúc âm và những hoạt động cứu tế cụ thể. Đồng thời, cha McGee cũng muốn chọn danh xưng hội hiệp sĩ Columbus để nói lên tinh thần phục vụ Kitô giống như các hiệp sĩ thời xưa, đó là phục vụ giáo hội công giáo, tổ quốc và anh chị em thiếu thốn.
Mục đích và tôn chỉ của hội hiệp sĩ Columbus là gì, thưa cha?
Bác ái, hiệp nhất, huynh đệ, ái quốc là những tôn chỉ căn bản của hội. Khi gia nhập hội hiệp sĩ, các tân hiệp sĩ được nhắc nhở bốn điều căn bản này như là biểu tượng cho bốn chặng đường mà người hiệp sĩ sẽ phải thăng tiến trong hành trình cuộc đời hiệp sĩ. Bác ái là động lực thúc đẩy người hiệp sĩ có lòng nghĩa hiệp, và người hiệp sĩ có thể tìm thấy chân lý của đời mình khi thi hành cử chỉ bác ái anh hùng. Khi tuân theo các nguyên tắc này trong đời sống, người hiệp sĩ tin tưởng vào sự hiệp nhất vững vàng của tất cả những thành viên trong tinh thần huynh đệ, và người hiệp sĩ sẽ tìm đạt tới những lý tưởng mà giáo lý Công giáo đã truyền dạy.
Hội hiệp sĩ này có bao nhiêu thành viên và hoạt động cứu tế như thế nào?
Hội hiệp sĩ Columbus là hội hiệp sĩ Công giáo lớn nhất thế giới, có tính cách gia đình, huynh đệ và phục vụ. Hội này có gần 2 triệu thành viên sinh hoạt tại 15.000 chi đoàn rải rác khắp nơi. Hội hiệp sĩ đầu tư hơn 83 tỷ đô la để bảo hiểm cho rất nhiều thành viên của mình. Mỗi năm, Hội hiệp sĩ Columbus đã đóng góp gần 200 triệu đô la vào những chương trình cứu tế trên thế giới, và các hiệp sĩ cũng đã dành hàng triệu giờ để làm việc phục vụ tự nguyện. Hỗ trợ giáo hội Công giáo là điểm nổi bật nhất của hoạt động Hội hiệp sĩ Columbus trong mọi lĩnh vực sinh hoạt của hội.
Như thế, tham gia vào Hội hiệp sĩ Columbus đem lại nhiều ích lợi tinh thần lẫn vật chất cho gia đình hiệp sĩ cũng như cho giáo hội, đúng không thưa cha?
Đúng vậy. Tham gia Hội hiệp sĩ Columbus là cơ hội bảo đảm để hiệp sĩ và gia đình được tham gia vào chương trình bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ rất vững chắc, dành riêng cho các thành viên do chính hội điều hành. Đây cũng là kinh nghiệm rất phong phú để Kitô hữu cộng tác với 2 triệu thành viên, phục vụ gia đình, giáo xứ, giáo phận và giáo hội Công giáo hoàn vũ. Ngoài ra, hội có thể giúp các thành viên tham gia vào những sinh hoạt cứu thế rất cụ thể, khác nhau, tùy theo thời gian và tài năng cá nhân. Có nhiều sinh hoạt chung với các gia đình thành viên, sinh hoạt cộng đồng dân sự, tôn giáo, sinh hoạt giáo xứ và giáo phận.
Hội hiệp sĩ Columbus có liên hệ thế nào với tòa thánh, thưa cha?
Hội hiệp sĩ Columbus đã bắt đầu liên hệ với tòa thánh từ khi hội được thành lập từ năm 1882, dưới thời giáo triều Đức Giáo Hoàng Leo 13. Hội hiệp sĩ thường xuyên giúp đỡ về tài chính để xây dựng hoặc nâng cấp các cơ sở, hỗ trợ về thăng cấp kỹ thuật cho các chương trình truyền thông tòa thánh, giúp tìm hiểu và xuất bản các tài liệu về đức tin, hỗ trợ các tổ chức từ thiện của Đức Giáo Hoàng. Ngày 8 tháng 5 năm 2014, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một thông điệp tới 2.000 hiệp sĩ Columbus tham dự hội nghị quốc tế lần thứ 132 tại thành phố Orlando, bang Florida, Hoa Kỳ. Đức Thánh Cha bày tỏ lòng biết ơn đối với sứ vụ của họ trong việc đóng góp cho việc truyền giáo của giáo hội ở mọi cấp độ, đặc biệt là trong các hoạt động từ thiện. Các hiệp sĩ Columbus đã đạt tới một kỷ lục đóng góp trong năm khi quyên góp hơn 170 triệu Mỹ Kim cho các tổ chức bác ái Công giáo. Dịp này, Đức Thánh Cha cũng kêu gọi các hiệp sĩ Columbus dấn thân mạnh hơn để bảo vệ tự do tôn giáo và làm cho tôn giáo có một vị trí xứng hợp trong đời sống xã hội công cộng, và khuyến khích các tín hữu giáo dân trong sứ mệnh hình thành một xã hội phản ánh sự thật về Chúa Kitô.
Ngoài Hội hiệp sĩ Columbus mang tính cách quốc tế, con nghe rằng còn có nhiều hội hiệp sĩ Công giáo hoạt động trong các quốc gia. Những hội hiệp sĩ này được thành lập và hoạt động theo mục đích cụ thể nào? Xin cha nêu lên vài hội hiệp sĩ thường được biết đến.
Đây là danh sách và hiệp hội hiệp sĩ. Hội hiệp sĩ Thánh Columbanus được thành lập vào năm 1915 tại Ireland. Hội hiệp sĩ Thánh Columba được thành lập năm 1919 tại Anh Quốc. Hội hiệp sĩ Thánh Giá miền Nam được thành lập năm 1919 tại Úc. Hội hiệp sĩ Marshall được thành lập năm 1926, hoạt động tại Ghana, Liberia, Benin và Togo. Hội hiệp sĩ Thánh Mulumba được thành lập năm 1953 tại Nigeria. Hội hiệp sĩ Thánh Thomas More được thành lập năm 2001 tại Áo. có rất nhiều hội hiệp sĩ được thành lập và hoạt động độc lập trong các quốc gia hoặc quốc tế. Tuy nhiên, các hiệp hội này kết thành Liên hiệp quốc tế của các hội hiệp sĩ công giáo. Tổ chức này gồm 15 hiệp hội huynh hoàn công giáo Roma, hoạt động trong 27 quốc gia từ 6 lục địa, được thành lập năm 1979. Liên hiệp quốc tế này là thành viên của Hội đồng Quốc tế của các tổ chức công giáo, có hơn 150 triệu thành viên, hiện diện trong 150 quốc gia. Mục đích cụ thể của những hội hiệp sĩ được tóm gọn như sau. Thứ nhất, mang tin mừng Chúa Kitô đến các dân tộc. Thứ hai, trung thành và hỗ trợ Đức Giáo Hoàng, các giám mục, linh mục và tu sĩ khắp nơi. Thứ ba, dùng ảnh hưởng cá nhân để giảm bớt bất công xã hội. Thứ bốn, cộng tác với các tổ chức công giáo quốc tế và hội đồng tòa thánh về giáo dân để thăng tiến đời sống Kitô. Thứ năm, nối dài tầm nhìn của linh mục Michael McGee, tôi tớ Chúa và vị sáng lập của hội hiệp sĩ Columbus, bằng cách trợ giúp mỗi thành viên thăng tiến cá nhân và thành lập các chi nhánh hội hiệp sĩ. Thứ sáu, củng cố và cổ võ việc tham gia quảng đại vào đời sống và truyền giáo của giáo hội. Thứ bảy, thực hiện mục đích của hội bằng việc hiệp nhất mọi người trên thế giới qua lời cầu nguyện.
Như vậy, giáo sĩ và giáo dân có quyền hoạt động chung với nhau trong các hiệp hội về lĩnh vực giáo dục, xã hội và truyền giáo để thấm nhuần tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần gian. Bộ giáo luật quy định thế nào về những hiệp hội Kitô hữu, thưa cha?
Liên quan đến các hiệp hội Kitô hữu, Bộ giáo luật quy định 3 điều. Thứ nhất, trong giáo hội có nhiều hiệp hội khác với các hội dòng tận hiến và các tu đoàn tông đồ, trong đó gồm những tín hữu, giáo sĩ hay giáo dân, hoặc gồm cả giáo sĩ và giáo dân hoạt động chung, tìm cách cố gắng sống đời hoàn thiện hơn, hoặc cổ động phụng tự công cộng, hoặc đạo lý Kitô giáo, hoặc lo thực hành các việc tông đồ như là truyền bá phúc âm, công tác đạo đức hoặc bác ái, nhằm thấm nhuần tinh thần Kitô giáo vào trật tự trần gian. Các tín hữu nên ghi tên vào những hiệp hội nào đã được nhà chức trách có thẩm quyền trong giáo hội thành lập, ban khen hoặc giới thiệu. Thứ hai, các tín hữu đều có quyền thành lập các hiệp hội qua một sự hợp đồng tư riêng giữa họ với nhau nhằm những mục tiêu nói trên ở điều 298-1, tuy vẫn tôn trọng điều 301-1. Thứ ba, không một hiệp hội nào được mang danh là công giáo nếu không được sự đồng ý của nhà chức trách có thẩm quyền của giáo hội, chiếu theo điều 312.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria nói về các kinh cầu Đức Mẹ khác.
Kính thưa quý vị thính giả, ngoài các kinh cầu Đức Bà Veneziane, Lauretane và Deprecatorie, còn có nhiều loại kinh cầu Đức Bà khác nữa. Các kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane nảy sinh hồi thế kỷ 12, nhưng vào thời Trung Cổ muộn, chúng có một sự tiến triển. Đó là sự kiện tín hữu không chỉ thêm vào vài lời ca ngợi Đức Maria, nhưng cũng thêm vài lời than van, vài câu và vài lời nguyện nữa. Thế là nảy sinh ra các trộn lẫn và các thay đổi khác nhau. Vận cho tới lúc đó là loại hai vận trở thành ba vận và lập đi lập lại có khi cho tới năm vận tiếp nối nhau. Xuất hiện một cách đương nhiên việc bắt chước trong chìa khóa thánh mẫu các than van đặc thù của kinh cầu các thánh, cả với các nhắc nhớ các giai thoại đặc biệt trong cuộc đời của Chúa Kitô và của Mẹ Người. học giả Merseman đã chứng dẫn nhiều thí dụ chứng minh cho điều này. Trong số các kinh cầu này có kinh cầu Đức Bà Mainz bên Đức là kinh cầu điển hình trong một thời gian dài, được coi là cổ xưa nhất. Nó được minh chứng bởi một cuốn sách thủ bản có nguồn gốc Chattozina thuộc thế kỷ 12, và đây là một bản chép có sau kinh cầu Đức Bà Veneziane và Lauretane được dùng cho cá nhân. Trái với các kinh cầu Đức Bà khác, cấu trúc và độ dài của nó không thích hợp cho việc dùng trong các buổi cầu nguyện công cộng, đặc biệt là không thích hợp cho các buổi rước kiệu. Học giả De Santi đã hạn chế việc nghiên cứu của mình trong các sách thủ bản thuộc hai thế kỷ 14 và 15, trong khi học giả Merzeman đã trải dài việc nghiên cứu của mình sang cả các thế kỷ trước đó nữa, nhằm chủ ý lần lên cho tới các chứng từ cổ xưa hơn. Tuy nhiên, chính trong hai thế kỷ 15 và 16 mà các kinh cầu Đức Bà được phát triển và phổ biến sâu rộng, nhưng khó mà nghiên cứu chúng vì có nhiều khó khăn trong việc đạt tới các thủ bản viết tay cũng như các tài liệu được in ấn. Năm 1500, nằm ngoài việc tra cứu của học giả Merseman, cần phải chờ một học giả khác bắt đầu chuyện này, đó là học giả Martins, người đã nghiên cứu nhiều văn bản khác nhau được lưu giữ trong các thư viện nước Bồ Đào Nha. Nếu một vài kinh cầu Đức Bà được gắn liền với các loại đã được in ấn, thì có các kinh cầu khác tách rời khỏi các công thức đã được biết tới. Chẳng hạn như các kinh cầu tìm thấy trong một cuốn sách thủ bản Alcobasa thuộc thế kỷ thứ 13. Một khẳng định khác đến từ học giả Schütz là người đã tìm ra 25 kinh cầu Đức Bà khác, đặc biệt các kinh cầu thuộc thế kỷ thứ 16 đã được xuất hiện và in ấn, nhưng trong các sách khó có thể tra cứu.
Ngoài ra, chúng ta không được quên rằng, việc sử dụng các kinh cầu Đức Bà đã không chỉ được hạn chế trong các buổi rước kiệu có tính cách sám hối. Góp phần vào việc phát triển và phổ biến các kinh cầu Đức Bà còn có lòng đạo đức Thánh Mẫu và việc thánh hiến ngày thứ bảy cho Đức Mẹ được khẳng định trong thế giới Tây Phương bắt đầu từ năm 1000. Trong ngày thứ bảy, kinh thần vụ với Đức Trinh Nữ đã được cử hành long trọng hơn, và mỗi dòng tu đều thêm vào điều gì đó của riêng mình. Một thánh ca điệp sướng cuối cùng, đặc biệt là thánh ca Salve Regina, kính chào nữ vương. Thường người ta cũng hát bài Laudes Virginis mà hai học giả Monet và Drève đã công bố nhiều thí dụ của các thánh ca ngắn, các thánh thi, các phân khúc, các bản văn xuôi. Có lẽ phải đào sâu việc từ các thánh thi Laudes chuyển sang các kinh cầu ngắn gọn hơn và dễ nhớ hơn việc hát các thánh thi dài Laudes. Bảy vị thánh sáng lập dòng các tôi tớ Đức Maria trong các thập niên đầu tiên của thế kỷ 13 đã là thành viên của hội thánh Maria gọi là hội các Laudesi. Thói quen hát các bài ca Laudes chúc tụng Đức Trinh Nữ trong dòng các tôi tớ Đức Maria có các tài liệu rõ ràng vào đầu thế kỷ 15 với các ca đoàn và các nguồn tài liệu văn chương khác. Tại nhà thờ Rất Thánh Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời ở Firenze, Trung Bắc Italia, nhiệm vụ đầu tiên của các ca đoàn trưởng là dạy cho các thành viên ca đoàn hát các bài ca Laudes Virginis, mà trong ngày thứ bảy, các người thổi kèn trompet theo lệnh của giới lãnh đạo thành phố đệm các nhạc cụ cho ca đoàn hát. Vào giữa thế kỷ 15, từ từ các kinh cầu chiếm vị thế quan trọng và các tu sĩ dòng tôi tớ Đức Maria có tới 5 văn bản khác nhau do ông Jakubowski Mantese ấn hành. Học giả De Santi cũng nhắc tới các thí dụ khác nữa thuộc thế kỷ 16 được sử dụng tại Firenze trong nhà thờ Thánh Giá, tại Roma trong nhà thờ Đức Bà Loreto và sau này trong nhà thờ Đức Bà Cả. Như thế, trong suốt thế kỷ 16, các kinh cầu Đức Bà có nhiều công thức khác nhau, thay đổi. Thật khó mà xếp loại các kinh cầu này, ngoại trừ kiểu xếp loại của học giả Merseman. Tuy không thể duyệt xét kỹ lưỡng cấu trúc của chúng ở đây, chúng ta chỉ có thể nêu lên vài yếu tố thường hay được tìm thấy trong các kinh cầu khác nhau này.
Trước hết, hầu như các lược đồ khác nhau luôn luôn bắt đầu với các công thức mở đầu kinh cầu các thánh, Kyrie Eleison, v.v. theo sau đó là các lời chúc tụng khác nhau. Có nhiều văn bản để Santa Maria, Thánh Maria trước các lời chúc tụng. Có các văn bản khác để lời chào của Thiên Thần Gabriel, Ave Maria, Kính Chào Maria trước các lời chúc tụng. Bên Bồ Đào Nha chúng ta có các thí dụ chỉ có chữ Ave theo sau là một tước hiệu duy nhất hay một câu. Các lời chúc tụng khác nhau được gộp lại thành từng nhóm chung quanh vài từ chìa khóa như Mater, Mẹ, Magistra, Thầy, Virgo, Nữ Trinh, hay các biểu tượng có nguồn gốc kinh thánh như Regina, Nữ Vương. Trong vài công thức trước lời chúc tụng có tước hiệu Vera Virgo et Mater, thật sự là trinh nữ và là mẹ. Nhưng cần ghi nhận là trật tự theo nhau của các nhóm không giống nhau, và người ta cũng nhận thấy có các chuyển rời và các khác biệt khá rõ ràng. Trong các kinh cầu Đức Mẹ khác, bỏ ra ngoài các vận hay các vận ép, chúng ta không thấy có một trật tự hợp luận lý nào cả. Bên cạnh các kinh cầu Than Van Deprecatorie với công thức mở đầu Laudo et Adoro, con chúc tụng và thờ lạy, chúng ta có các kinh cầu Đức Bà bắt chước kinh cầu các thánh trong phần 2. Các lời than van này đôi khi duy trì tính cách Kitô học của chúng, khi khác thì khai triển một đề tài thánh mẫu một cách trực tiếp và rõ ràng hơn. Lời khẩn cầu tận cùng chung nhất cho các kinh cầu Đức Bà là Ora pro nobis, cầu cho chúng con, pro me, cầu cho con, pro servis tuis, cho tôi tớ mẹ. Nhưng người ta cũng tìm thấy các lời khác như Succore cadenti, xin cứu giúp kẻ sa ngã, Da nobis quod petimus, xin ban cho chúng con điều chúng con xin, Intercede pro me, pro nobis, xin bầu cử cho chúng con, Nobis miserere mihi, hay mei, xin thương xót con, và cả Dominus tecum, Chúa ở cùng mẹ nữa. Trong các lời khẩn này song song với các kinh cầu Đức Bà, chúng ta tìm thấy các câu như Domine Jesu parce mihi, lạy Chúa Giêsu xin tha thứ cho con, Libera nos Domine, lạy Chúa xin giải thoát chúng con, dành cho các văn bản Kitô học. Nhưng khi tín hữu khẩn nài Đức Mẹ thì nói Libera me Domina, lạy Bà xin giải thoát con.
Có vài công thức lâu lâu xem kẽ việc đọc Ave kính mừng, có khi tới 10 lần. Và hầu như mọi văn bản kinh cầu đều kết thúc với một hay nhiều lời nguyện hướng tới Chúa hay Đức Trinh Nữ. Chỉ vào đầu thế kỷ 17, kinh cầu Đức Bà Lauretane mới được áp đặt cho toàn giáo hội Latin. Trong tình trạng nghiên cứu hiện nay, có thể tìm ra các tài liệu kinh cầu trong nhà Loreto thuộc các năm 1531, 1547, 1554 và các năm tiếp theo. Đằng khác, Đức Giáo Hoàng Phaolô III cai quản giáo hội giữa các năm 1534 tới 1549 đã thành lập một ca đoàn thiếu nhi tại Loreto để hát các lời chúc tụng Đức Trinh Nữ Diễm Phúc. Nhưng chúng ta không biết chính xác văn bản nào đã được dùng. Trong một thời gian rất lâu, người ta cho rằng văn bản đầu tiên của kinh cầu Đức Bà được cho in vào năm 1576. Nhưng sau đó người ta tìm ra một cuốn sách kinh được in tại thành phố Dillingen bên Đức năm 1558 và tựa đề cuốn sách là Litania Loretana, Kinh cầu Loretana. Sau này, học giả Grimaldi đã biên soạn một nghiên cứu cẩn thận thư tịch học, kê khai các sách, các bài viết và tài liệu liên quan tới kinh cầu Đức Bà, và cho biết các sách liên quan tới đền thánh Đức Bà Loreto có các văn bản kinh cầu Đức Bà, bắt đầu từ cuốn Tuyên bố mới của nhà thánh in tại Firenze sau năm 1572. Trong các năm sau đó, các kinh cầu Đức Bà được tìm thấy trong các sách của các tác giả Angelita, Cirillo và Padilla ít nhất khoảng 20 lần. Sẽ thật là hữu ích khi có một bảng so sánh có hệ thống giữa các văn bản khác nhau. Đó là điều rất tiếc, cho tới nay chưa có học giả nào làm. Ngoài ra, chúng ta cũng biết là vào năm 1575, cha Porta, dòng anh em hèn mọn Francisco, giám đốc đền thánh Loreto, qua đời năm 1601, cũng đã phổ nhạc Kinh Cầu Đức Bà từ Thánh Kinh, là văn bản được học giả Cirillo lấy lại năm 1576 và học giả Angelita lấy lại năm 1578 với các kinh cầu khác. Đương nhiên là vào thời đó, văn bản kinh cầu Lauretano chưa hoàn toàn được khẳng định và chưa chiếm địa vị ưu tiên so sánh với các văn bản khác. Sau đây, chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Philadelphia, Hội Hiệp sĩ Colombo gia tăng lạc quyên trợ giúp các cộng đồng Kitô tại Trung Đông đang bị đe dọa tiêu diệt. Jerusalem, các giám mục công giáo tại Thánh Địa đã đệ đơn kiện chống tổ chức Do Thái Cực Hữu Le Hava và chủ tịch tổ chức này là Rabbi Benzi Goldstein. Syria, ít nhất 230 thường dân, trong đó có hơn 60 tín hữu Kitô đã bị lực lượng nhà nước Hồi giáo IS bắt cóc tại Syria. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix tức là 31m25 và 11.900 kilosix tức là 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix tức là 25m23 và 15.470 kilosix tức là 19m39. Riêng tại vùng Roma, quý vị có thể theo dõi trên làn sóng FM 103,8 MHz lúc 1:15 đêm và 15:15 chiều. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.